bắt đầu mà hơi lo ra rồi đó, là đi tìm an ủi ở một cái ai khác, một cô khác ấy, thì cái khi đó cái hậu quả đương nhiên là cái người đó sẽ cảm thấy cô đơn. Cô đơn vì vắng Chúa, cô đơn vì buồn, cô đơn vì chán nản, vì thất vọng đó. Rồi cái hậu quả của việc đi tìm an ủi đó là sa ngã. Chúa Giêsu chưa đủ hay sao mà còn đi tìm an ủi ở một nơi khác? Đó là nguyên văn á. Khi người được xức dầu đi tìm an ủi ở một nơi khác thì Chúa Giêsu luôn luôn mong chờ cái người đó trở về. Và một chân lý mà nhiều người được xức dầu không có để ý, đó là những người cám dỗ không bao giờ trung thành. Ngài nhắc đi nhắc lại cái câu đó, những người cám dỗ không bao giờ trung thành. Và những người đã cám dỗ dần dần sẽ trở thành như quỷ dữ để mà phạt, để mà hành hạ cái kẻ phản bội. Vì người cám dỗ không bao giờ trung thành, đó là một chân lý nguyên văn á. Còn nhiều câu nữa mà rồi con xin lấy được. Hy vọng rằng sau này khi con có giờ con sẽ sao lại rồi kính gửi Đức Vinh Phụ. Rồi sau đó thì là riêng về nhắn nhủ thầy như vậy nè: xin thầy, cái đây thì xin lỗi, không phải là khoe khoang nha, tại vì cái sự việc nó như vậy thì con nói để mà cái chia sẻ với Đức Vinh Phụ, với các cha, với các thầy, với các bạn, đây là cái ơn lành Chúa ban cho riêng thầy. Thứ nhất phải cầu nguyện nhiều hơn. Cái thứ hai, mỗi tuần xin làm cho chúng tôi một lễ. Một lễ của thầy Sáu là giờ phục vụ đó, mà tiếng bà con hôm nay đó vẫn là gọi là lễ. Xin thầy làm cho chúng tôi một lễ, chúng tôi sẽ đền ơn thầy. Rồi những lúc rảnh rỗi xin thầy đọc 3 hay 10 kinh kính mừng, cầu cho chúng tôi các linh hồn mồ côi trong địa ngục không ai nhớ tới. Thì như vậy chúng ta thấy là 3 hay 10 kinh kính mừng thì đâu có nhiều, về mà xin đó, nhưng mà không có nhiều, mà chúng ta ít khi mà chẳng nhớ mà đọc cho. Cái đó là cái điều thiếu sót của chúng ta đó. Rồi có cái này này, có cái này là đặc biệt mà Đức Vinh Phụ, các cha, các thầy, các bạn để ý. Nếu mà khi cần chúng ta có thể thử coi: khi gặp gian nan khốn khó, khi gặp nguy hiểm, xin thầy làm việc đền tạ trái tim Chúa Giêsu 3 ngày, làm việc đền tạ trái tim Đức Mẹ 3 ngày, và cầu cho chúng tôi các linh hồn trong địa ngục, chúng tôi sẽ giúp. Thì cái kinh nghiệm bản thân đã thấy nhiều lần như vậy. Thì bây giờ khi nào mà ví dụ nhà dòng gặp cái khó khăn, bất kỳ khó khăn nào, hoặc là khi mà Đức Vinh Phụ đau gần chết, nhà dòng cứ thử coi. Là việc đền tạ trái tim Chúa Giêsu 3 ngày, đền tạ trái tim Đức Mẹ 3 ngày, và cầu cho chúng tôi các linh hồn trong địa ngục. Như vậy là phải có những thánh lễ kèm theo đó, thì chúng tôi sẽ giúp. Thì mà cái này thì con đã kinh nghiệm rồi. Có những cái lúc mà gian nan khó thì cứ quỳ âm thầm chầu mình đến Chúa thôi. Rồi có những lúc cả giáo xứ suốt cả một tuần là 3 ngày con chầu mình đến Chúa, 3 ngày làm việc kính Đức Mẹ, cứ lần chuỗi bái sự thương khói Đức Mẹ. Rồi không thì cứ lần chuỗi, à mà ngày rất ước mong là người ta lần chuỗi năm sự thương. Rồi thì còn rồi những cái lần sau, đó là ngày 19 tháng 6. Những lần sau nữa thì mỗi lần về thì như vậy nghe, ví dụ là 8 giờ mai, 8 giờ sáng mai hội ngộ, thì vô báo cho thầy biết để thầy ra hỏi câu hỏi, coi thử thầy có thắc mắc cái gì không. Thì người đó vô là 8 ngày mai ngày về thì con với ghi một lô thắc mắc rồi đưa cho cái người đó. Rồi khi cái tiếng nói bên tai về đúng giờ lắm, 8 giờ là 8 giờ về, rồi câu 1 trả lời như vậy, câu 2 thầy hỏi thì trả như vậy, câu 3 người kia chỉ biết cái là như cái máy thu băng, cứ biết lại rồi đưa cho thầy thôi. Nó đơn giản mà. Về ban đêm có, ban ngày có, ban sáng có, ban chiều có, khi về chỉ nhắn qua một vài câu vắn tắt thôi, bảo nó đừng đi, nó đi là nó sẽ bị bắt. Cái như vậy thì thôi, nghĩa là ở trong cuộc thì mới biết đó. Bảo người đó ở nhà đi, đi lúc này không có tiền, đi này thì có thể là đi kiếm cái việc cái gì kia đó, tại vì nhiều khi người ta nói thầy là cần hỏi ý kiến thầy như thế này thế kia. Rồi có cái rời sang thì một cái giai đoạn dài như vậy, nhiều khi cái người đó đi rẫy thì trên đường đi vẫn nghe cái tiếng nói đó, vẫn nghe cái tiếng nói rất thân tình, rất tự nhiên và thẳng thắn, rất rất thẳng thắn chứ không có lấy lòng. Thì rồi cái lễ Đức Mẹ lên trời năm 78, thì dời qua ngày Chủ nhật lại trùng cái ngày 21 tháng 8 năm 1978. Thì tối đó, sáng ngày thì Chủ nhật thì lễ, thì tối ngày thứ bảy đó, Ngài có về và nói như vậy nè: tôi là một linh hồn mồ côi, tôi ở luyện ngục 55 năm rồi, mà tôi phải ở luyện ngục 69 năm. Nhưng mà vì nhờ cái lời cầu nguyện của cái người đó mà tôi được giảm 13 năm. Còn một năm nữa thì lễ Đức Mẹ lên trời sang năm, tôi mới được về trời. Giá mà thầy được làm linh mục thì chúng tôi nhờ biết mấy. Xin lỗi, đây là một lần nữa là nói trong là chia sẻ, tức là các linh hồn cần rất nhiều các linh mục vì các ngài dâng lễ. Còn thầy thì bế bác quá, chưa dâng lễ được. Cái lễ Đức Mẹ lên trời sang năm, tất nhiên là phải lễ Đức Mẹ lên trời năm 79 là mới được về trời. Rồi sau đó cái người đó vừa mới hỏi ý kiến với thầy là như vậy, bây giờ phải làm sao? Thì con mới đề nghị là bây giờ mình xin lễ đi. Thì cái người đó đưa cho con 50 đồng. 50 đồng năm 78 là cũng to lắm, nó to mà cũng đến nỗi mà to lắm. Thì con mới cầm cái tiền đó lên nhờ cha hạt trưởng, là cha Huấn bây giờ đó, xin cha làm cho con 10 lễ cầu cho các linh hồn mồ côi. 50 đồng mà bắt cha hạt kéo 10 lễ cũng hơi mệt đó. Mà tội nghiệp là cha hạt trưởng, ngài đạo đức, ngài nghe, ngài chưa biết cái chuyện đó đâu, chưa nói đâu. Ngài vui lòng làm lễ. Thì cái thánh lễ cuối cùng mà ngài làm kết thúc ngày 5 tháng 9 nhà 13. Thì như vậy là tối ngày Chủ nhật trước đó 2 ngày á, thì cũng cái tiếng nói bên tai là cái ngày vinh quy của tôi đã gần. Trong mấy ngày này tôi không có về nữa, không có về nói chuyện nữa. Tôi ở lại luyện ngục để tôi thờ lại, tôi đền tội và cảm ơn Chúa cho xứng đáng. Rồi cái ngày vinh quy ấy, tôi sẽ về và muốn